Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thách thức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi đến các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời Castel Gandolfo đi nghỉ hè 2 tuần lễ tại Đại chúng viện ở Bressanone, miền Bắc Italia, cách Roma lối 600 cây số về hướng Đông Bắc. Ngài sẽ nghỉ tại đây cho đến ngày 11 tháng 8. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay của Phủ Thủ tướng Italia từ phi trường Ciampino của Roma và đến sân bay Dolomiti của thành phố Bolzano vào lúc 11 giờ 15 phút trưa. Tại đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục sở tại Đức Cha Wilhelm Emin Iger, dòng Cappuccino, cùng với đại diện chính quyền địa phương đón tiếp, và Ngài đã dùng xe về Đại chúng viện Bressanone vào lúc 12 giờ trưa. Dọc đường có đông đảo dân chúng tự động đứng hai bên chào đón Ngài. Một đoàn 40 binh sĩ miền Sơn Cước trong y phục truyền thống cùng với ban nhạc thành phố và các trẻ em đã ca hát tặng hoa chào mừng Đức Thánh Cha tại quảng trường trước Đại chúng viện, trong khi chuông của các nhà thờ trong thành phố đổ hồi. Toán binh sĩ đã bắn súng chỉ thiên để chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài còn lên lầu 1 của chúng viện, ngó ra cửa sổ, nói bằng tiếng Đức và tiếng Ý để chào thăm và cảm ơn dân chúng vì sự tiếp đón nồng nhiệt. Trong 2 tuần lễ nghỉ hè này, Đức Thánh Cha sẽ chính thức gặp gỡ các tín hữu và công chúng 4 lần. Đó là 2 buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 và mùng 10 tháng 8 tại quảng trường nhà thờ chính tòa. Thứ Tư mùng 6 tháng 8 lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ gặp và nói chuyện với 350 linh mục, phó tế và chúng sinh thuộc giáo phận Bolzano. Ngoài ra chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 8, có buổi lễ trao tặng cho Đức Thánh Cha công dân danh dự của thành phố Bressanone. Thứ Hai 11 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về Castel Gandolfo. Được biết, khi còn là Tổng giám mục giáo phận Munich, Bình Đức, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cùng với bà huynh là Georg Ratzinger đến nghỉ hè tại Đại chúng viện Bressanone này. Thói quen này còn được tiếp tục hàng chục lần sau đó, trong 24 năm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, lần chót vào kỳ hè năm 2004. Giới báo chí đặc biệt chú ý đến kỳ nghỉ hè của Đức Thánh Cha. Có 250 ký giả đã đăng ký tại Tòa Giám mục Bolzano để có thể theo dõi và tường thuật kỳ nghỉ hè của Ngài, trong đó có nhiều ký giả từ Áo, chỉ cách miền Bressanone chừng 50 cây số. Báo chí cũng đã nhắc lại sự kiện bà ngoại của Đức Thánh Cha là người sinh trưởng tại miền nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Đó là bà Maria Tauber Peina, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1885. Sinh ngày 29 tháng 6 năm 1855, và về sau đến lập nghiệp tại Áo rồi tại miền Bavaria, Bình Đức. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Pompei, Đức Cha Carlo Liberati, vừa ra thông cáo báo tin cho các tín hữu biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Pompei vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Được biết, Đức Mẹ Pompei được tôn kính dưới tước hiệu Đức Nữ Đồng Trinh của chuỗi Mân Côi. Theo chương trình dự trù, thì Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ Pompei của chuỗi Mân Côi, và sau đó đọc kinh cầu kính Đức Mẹ nổi tiếng do Trần Phước Bartolo Longo biên soạn. Thông cáo của Đức Tổng giám mục Pompei còn cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha đến hành hương để trao phó cho Đức Maria Mẹ Thiên Chúa những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, lúc đó diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10, bàn về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng khuyến khích tất cả các giám mục của giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, hãy chăm sóc mục vụ cho các gia đình, cùng với giáo hội tại Bombay và với hàng triệu tín hữu khắp nơi hàng ngày đọc kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha sẽ khấn xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho các gia đình được ơn sống hiệp nhất, cho các đôi bạn ơn sống trung thành với nhau và ơn can đảm giáo dục con cái sống đức tin. Tin Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã dẫn đầu phái đoàn hơn 60 chúng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội lên đường thăm mảnh đất Phố Hiến thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, một địa danh nổi tiếng một thời cả ở trong nước lẫn quốc tế, nơi đã từng in dấu những bước chân của các nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam. Nói đến Hưng Yên, chắc ai cũng nghĩ đến Phố Hiến. Vào các thế kỷ 17 và 18, nơi đây là một thương cảng nổi tiếng của Việt Nam. Lúc bấy giờ, Phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tả ngạn sông Hồng. Theo đường sông, Phố Hiến nằm cách Hà Nội 55 cây số. Tên gọi Phố Hiến lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ thứ 17, Phố Hiến mới trở thành một đô thị sầm uất, nổi tiếng trong cả nước, một trung tâm chính trị kinh tế có nhiều mối giao lưu quốc tế. Phố Hiến là đô thị của các thương gia người Việt và ngoại quốc, vì vậy nó mang những nhu cầu tâm linh văn hóa của nhiều cộng đồng khác nhau, thể hiện qua những công trình kiến trúc. Có thể nói, đã có một thời kỳ trong lịch sử, Phố Hiến là một đô thị đa văn hóa và mang dáng dấp quốc tế. Nhiều công trình kiến trúc mang sắc thái và kiểu dáng Á Đông, như chùa, đền, đình, miếu của người Việt Nam và người Trung Hoa, hoặc có công trình kiến trúc kiểu Tây Phương như nhà thờ Công giáo. Theo tài liệu lịch sử của giáo hội, một sự kiện đáng nhớ gắn liền với Phố Hiến, đó là vào năm 1670, Đức cha Lambert de la Motte nhóm họp công đồng đàng ngoài đầu tiên tại đây. Tham dự công đồng có cha Didier, hai thời sai người Pháp, De Bourg và Poussa, và chính linh mục Việt Nam là các cha Benedicto Hiền, Doan Huệ và bảy tân linh mục. Công đồng có mục đích phổ biến những nghị quyết của Tòa Thánh về trách nhiệm và quyền bính của các vị đại diện công tòa, tổ chức các mặt sinh hoạt tôn giáo trong địa phận như phương pháp truyền đạo, cắt cử các linh mục, tuyển chọn chúng sinh, cũng như đưa ra nhiều chỉ thị về việc ban phát các bí tích. Công đồng chính thức nhận Thánh Giuse làm bổn mạng của giáo hội. Sau công đồng dinh hiến, tức Phổ Hiến, Đức cha Lambert quan tâm soạn thảo một bản nội quy và quyết định ban sắc chính thức thành lập các chị em Mến Thánh Giá tại Kiên Lao, Nam Định và Bái Vàng, Hà Nam. Chính Đức cha soạn thảo bản hiến pháp cho dòng, và cũng chính ngài nhận lời khấn của hai chị nữ tu tiên khởi dòng Mến Thánh Giá là chị Ine và chị Paula. Trên hai chiếc xe khách lớn khởi hành từ Hà Nội, Đức Tổng Giuse và phái đoàn đã ghé Thái Bình để viếng đền Thánh Tử Đạo Đông Phú, và cũng là trung tâm chầu thánh thể suốt ngày đêm của giáo phận Thái Bình. Thăm khu du lịch sinh thái Cồn Vành, gặp gỡ Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang của Thái Bình, thăm chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, chùa Keo và giáo xứ Hoàng Xá, rồi dòng về theo quốc lộ 10 và quốc lộ 39. Đoàn đến thăm mảnh đất Phì Nhiêu Phố Hiến, chiếc nôi của giáo hội Việt Nam. Khi đến nơi, Đức Tổng và đoàn xuống xe bước vào nhà thờ. Vài chục giáo dân đang đón chờ vỗ tay chào mừng. Đức Tổng cùng với mọi người quỳ gối trước gian cung thánh, hát về thánh thể và thính lặng cầu nguyện trong giây lát. Sau đó, ngài trò chuyện với cộng đoàn nhỏ bé Hưng Yên ngay trong nhà thờ. Thầy Giuse Vũ Ngọc Cương, thuộc dòng Thánh Tâm, giới thiệu một cách khái quát về giáo hạt Hưng Yên và về lịch sử địa danh Phố Hiến. Hiện diện và phục vụ tại giáo hạt Hưng Yên hiện nay có các tu sĩ dòng nữ Đa Minh Thái Bình, dòng Mệnh Thánh Giá Tân Lập, và gần đây có thêm các nữ tu dòng Thánh Phaolô, anh em dòng Thánh Tâm Huế, và một số dòng tu khác cũng đang bắt đầu hiện diện để truyền giáo và tái truyền giáo tại đây. Nằm trong thị xã Hưng Yên, còn có một trường đào tạo các thầy giảng, quen gọi là Trường Kể Giảng Hưng Yên, được Đức Cha Casado Thuận, giám mục tiên khởi của giáo phận Thái Bình, xây dựng. Sau khi giáo phận Thái Bình được tách ra từ giáo phận Bùi Chu vào năm 1936. Cơ sở tôn giáo này tọa lạc tại 126 Phạm Ngũ Lão, thị xã Hưng Yên, hiện nay đang bị nhà nước trưng dụng làm nơi đào tạo bổ túc kiến thức cho các học viên tại chức. Tòa giám mục Thái Bình đã và đang gửi đơn đến chính quyền địa phương để xin sử dụng lại cơ sở tôn giáo gần đây. Còn về phần giáo xứ Hưng Yên, theo ông Du Xe Dương Thái Hùng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, thì giáo xứ hiện có 5 họ lẻ với 431 giáo dân, trong đó tình trạng mắc ngăn trở hôn nhân công giáo chiếm đến 30%. Những người công giáo chỉ chiếm khoảng 1% trong 4 vạn dân của toàn thị xã. Cuộc sống của bà con giáo dân chủ yếu là làm nông, buôn bán lặt vặt, làm mướn. Nhìn chung họ đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng kinh tế vẫn chưa khá. Cô nhi viện của giáo xứ trước đây đã bị nhà nước lấy làm trung tâm y tế thị xã. Còn nhà Phước 2 tầng thì nay là ngân hàng phố hiến. Các dãy nhà xung quanh nhà thờ đều bị nhà nước quản lý và cho thuê cho đến nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách thức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi đến các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney.
Quý vị và các bạn thân mến, những diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto 16 trong những cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney là những bài giáo lý nhiều ý nghĩa, xoay quanh đề tài chính, Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn Ngài xuống trên các tín hữu, để biến đổi họ thành những chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh. Sau khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ký giả Jose Cayetano làm việc cho hãng tin Zenith đã có bài tổng kết về những thách đố của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ quy tụ về Sydney để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tổng kết này. Trước hết, theo ký giả Jose Cayetano, trong bài diễn văn đầu tiên, khi Đức Thánh Cha xuất hiện trong nghi thức tiếp đón chính thức vào thứ Năm ngày 17 tháng 7, thì thách đố đầu tiên Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ là thách đố sống thánh thiện. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các bạn trẻ như sau. Qua tác động của Chúa Thánh Thần, ước chi những người trẻ họp nhau nơi đây để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ có được can đảm trở nên thánh. Đây là điều mà thế giới đang cần đến hơn bất cứ điều gì khác. Với các bạn trẻ không công giáo, Đức Thánh Cha đã mời gọi hãy đến gần lãnh nhận cái ôm hôn đầy yêu thương của Chúa Kitô và hãy nhận giáo hội công giáo như là nhà của mình. Cũng trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ Kitô hãy làm chứng cho niềm hy vọng mà Chúa Giêsu Kitô mang đến cho họ trong tin mừng. Đây là cái nhìn về sự sống, trong đó tình yêu ngự trị và các hồng ân lãnh nhận được đều được đem ra chia sẻ. Đây là cái nhìn về sự sống, trong đó sự hiệp nhất được củng cố thêm mãi, sự tự do gặp được ý nghĩa của nó trong sự thật, và thực thể của chính mình được gặp thấy trong sự hiệp thông tương kính. Sang ngày hôm sau, tức thứ Sáu, 18 tháng 7, sau khi gặp gỡ với các bạn trẻ kém may mắn, những người đã từng trải qua những kinh nghiệm đau thương, nghiện rượu, nghiện ma túy, và đã có lúc muốn tự tử, Đức Thánh Cha không chịu thua, không bỏ cuộc, mà ngược lại, Ngài tin tưởng trao cho họ trách vụ hãy trở thành những sứ giả của niềm hy vọng đối với tất cả những ai đang sống trong hoàn cảnh tương tự như họ trước đó. Đức Thánh Cha thách đố những người trẻ này như sau. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con hãy chọn sự sống, hãy chọn tình yêu thương, hãy làm chứng trước thế giới cho niềm vui phát sinh từ sức mạnh Chúa Thánh Thần. Sáng ngày thứ ba của đại hội, tức ngày thứ bảy, 19 tháng 7, trong thánh lễ do Ngài chủ tế với các giám mục Australia, dành cho chúng sinh và những tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau: chúng con đừng lo sợ, hãy tin tưởng vào ánh sáng, hãy để nhập tâm sự thật mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai như sau: Chúa Giêsu Kitô luôn là như vậy, hôm qua, hôm nay và mãi mãi trong tương lai. Ước chi ánh sáng phục sinh tiếp tục đuổi xa đi những bóng tối. Rồi chiều tối thứ bảy, ngày áp lễ bế mạc ngày quốc tế giới trẻ, với khoảng 235.000 bạn trẻ tham dự canh thức, Đức Thánh Cha đã vừa giải thích vừa thách đố như sau: sống thực sự cuộc sống của mình là để cho mình được biến đổi từ bên trong, là mở rộng tâm hồn đón nhận sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Nhờ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con có thể biến đổi gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con và đất nước chúng con. Chúng con hãy phát huy những hồng ân Chúa Thánh Thần. Hãy làm sao để các ơn khôn ngoan, thông hiểu, mạnh mẽ, hiểu biết và đạo đức trở nên những dấu chỉ cho sự cao cả của chúng con. Cuối cùng, trong ngày lễ bế mạc, tức Chủ nhật 20 tháng 7, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi đầy thách đố với khoảng 500.000 người trẻ như sau: chúng con sẽ để lại điều gì cho thế hệ kế tiếp chúng con? Đức Thánh Cha đã yêu cầu họ hãy là những tiên tri cho thời đại mới, hãy là những sứ giả của tình yêu Chúa, hãy là những kẻ có khả năng lôi cuốn anh chị em mình đến với Chúa Cha và có khả năng xây dựng một tương lai đầy hy vọng cho toàn thể nhân loại. Và lời thách đố đặc biệt của Đức Thánh Cha dành cho một số bạn trẻ nam nữ nghe được tiếng Chúa mời gọi dấn thân trong đời tận hiến cũng như trong ơn gọi linh mục như sau: chúng con đừng sợ thưa vâng đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu. Chúng con đừng sợ tìm gặp niềm vui trong việc thực thi thánh ý Chúa, vừa hiến thân trọn vẹn để đạt đến sự thánh thiện, vừa sử dụng những tài năng Chúa ban cho chúng con để phục vụ anh chị em. Lời thách đố cuối cùng của Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ bế mạc, sau khi đã sướng kinh truyền tin và tuyên bố Madrid làm địa điểm cho ngày quốc tế giới trẻ năm 2011, là: hãy cho thế giới nhìn thấy niềm vui của chúng con được làm chứng cho Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thách đố của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ 2008 tại Sydney. Theo cái nhìn tổng kết của ký giả Jose Caetano. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giáo dục con cái nên người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Giáo dục cho con cái nên người trước tiên là giúp cho những đứa con trai thành những đứa con trai và những đứa con gái trở thành những đứa con gái. Điều ấy xem ra thật hiển nhiên, nhưng trong thực tế, đây là một trong những vấn đề gai góc và bức xúc cho nhiều gia đình ngày nay, nhất là tại các nước Tây Phương. Có những đứa con trai không trở thành những đứa con trai với tất cả nam tính cần thiết cho một người đàn ông, và cũng có rất nhiều đứa con gái không trở thành những đứa con gái với tất cả nữ tính cần thiết cho một người đàn bà. Chưa bao giờ xã hội và kỷ cương bị đảo lộn cho bằng ngày nay. hôn nhân không nhất thiết là sự kết hiệp của một người nam và một người nữ nữa. Ngày càng có nhiều người đòi hỏi luật pháp phải nhìn nhận sự kết hiệp của những người đồng tính luyến ái và gia đình xây dựng trên sự kết hiệp ấy. Giáo dục con cái nên người, đây là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ, nhất là của người cha trong gia đình. Không biết bao nhiêu sách vở đã được viết về vấn đề này, nhưng hầu như không có sách vở nào có thể bỏ qua được lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4 như sau. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Những bậc cha mẹ công giáo, hãy xem lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô như một thứ la bàn cần thiết để hướng dẫn con cái đạt được giới tính đích thực của chúng. La bàn hay hải bàn là một vật dụng tối cần cho tất cả những nhà thám hiểm trong rừng rậm, giữa sa mạc hay ngoài biển khơi. Dụng cụ này cho chúng ta biết được phương hướng để tiến tới. Nếu chúng ta lạc hướng, không biết đâu là đông tây nam bắc, la bàn hay hải bàn giúp chúng ta định hướng một cách chính xác. Nó giúp chúng ta thoát ra khỏi những rối loạn và tiến tới mục đích chúng ta nhắm tới. Chúng ta có thể so sánh dụng cụ này với vai trò của người cha trong gia đình. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo lộn về phương diện phái tính. Lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô trên đây cho thấy người cha chính là chiếc la bàn mà con cái của ông cần đến để tìm ra phương hướng đúng đắn cho sự trưởng thành giới tính của chúng. Những đứa con trai cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn ông. Những đứa con gái cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn bà. Nếu muốn cho con cái mình nên người thật sự, người cha cần phải triệt để áp dụng lời khuyên của Thánh Phaolô trên đây. Trước đây, giáo dục cho con trai trở thành con trai và con gái trở thành con gái không phải là một vấn đề gai góc. Đồng tính luyến ái không phải là một vấn đề lớn đối với việc giáo dục con cái. Nhưng ngày nay, do ảnh hưởng của phim ảnh và các phương tiện truyền thông, con cái lại chạy theo các minh tinh điện ảnh là những người đang cố tình đảo lộn những giá trị luân lý đạo đức, truyền thống và xóa bỏ những khác biệt về giới tính. Ngày nay, chúng ta thấy rõ khuynh hướng muốn nhấn mạnh sự bình đẳng giữa người nam và người nữ bằng cách hạ giảm tối đa ý nghĩa độc nhất vô nhị của nam tính và nữ tính. Hậu quả là bao nhiêu thế hệ người trẻ không còn biết thế nào mới thực sự là một người đàn ông, và thế nào mới thực sự là một người đàn bà. Sự lẫn lộn về ý nghĩa của giới tính đã trở thành như một ôn dịch. Kết quả như chúng ta đang chứng kiến là nạn ly dị ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều người đồng tính luyến ái, ngày càng có nhiều lạm dụng tình dục. Cuộc sống tháo thứ ngày càng rõ nét. Và cùng với những xáo trộn trên đây, chúng ta cũng thấy ngày càng có nhiều người bị trầm uất đến độ tự vẫn. Phải chăng chính vì đánh mất bản sắc có nam có nữ đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ đầu, mà con người đã phải gánh chịu những xáo trộn trên đây? Ngày nay, khoa học đã cố gắng đưa ra giải đáp cho điều mà nhiều người gọi là bí ẩn của đồng tính luyến ái. Nhưng trong cuốn sách có tựa đề lớn thẳng lên, được Viện Quốc gia Y tế Hoa Kỳ đánh giá cao, tác giả Peter Wyden đã khẳng định rằng đồng tính luyến ái không phải là một khuynh hướng bẩm sinh mà do xã hội tạo nên. Ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cha mẹ là những người đóng góp đáng kể để tạo nên những người đồng tính. Nhiều bậc cha mẹ xem thường tầm quan trọng của họ như là những mẫu mực cho cách sống và hành xử của con cái khi chúng còn nhỏ. Họ cần phải nhìn nhận rằng, khi một người mẹ chấp nhận vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, người mẹ ấy sẽ cho đứa con gái của mình thấy được thế nào là một người phụ nữ đích thực. Khi một người mẹ tôn trọng vai trò của người cha như là chủ của gia đình. Bà sẽ giúp cho đứa con trai thấy và sống nam tính của nó. Trái lại, nếu cha mẹ không thấy được sự khác biệt trong vai trò của họ, hoặc đảo lộn vai trò của nhau, thì chính con cái của họ cũng sẽ lẫn lộn về vai trò và chính giới tính của chúng. Những người đồng tính có sinh hoạt tình dục với những người đồng tính không nhất thiết là những người lớn lên bên ngoài đức tin Kitô giáo. Tác giả Steve Farah, trong tác phẩm có tựa đề Người đàn ông lãnh đạo, ghi nhận rằng rất nhiều người đồng tính tại San Francisco, thành phố được mệnh danh là thủ đô của những người đồng tính, đã từng được nuôi dạy trong những gia đình Kitô giáo. Nhưng trong những gia đình ấy, theo ghi nhận của tác giả, đa số các bậc cha mẹ đều không là những mẫu mực cho con cái họ nhìn vào để biết chúng là ai và chúng phải nên người như thế nào. Hoặc người cha quá thụ động để mặc cho người mẹ nắm quyền làm chủ trong gia đình. Hoặc người cha quá cứng cỏi và vũ phu, khiến cho đứa con trai chỉ còn biết tìm nắp bóng nơi người mẹ. Một cách nào đó, chiếc la bàn trong những gia đình như thế đã không hoạt động một cách bình thường. Con cái lớn lên mà không có những mẫu mực lành mạnh trong gia đình, sẽ không thể đương đầu được với những trào lưu văn hóa lệch lạc đang xâu xé con người thời đại. Trên báo People, chuyên giới thiệu các minh tinh điện ảnh tại Hoa Kỳ, một chuyên gia tâm lý đã hỏi một đứa cháu lên 7 như sau. Michael Jackson là đàn ông hay đàn bà? Không chút do dự, đứa bé trả lời, cả hai giống. Một tác giả nọ đã nói như sau. Tôi không muốn người ta nói với con trai tôi rằng nó không cần phải làm đàn ông mới thành công trong cuộc sống, rằng nó chỉ cần được mẹ nó ôm ấp, che chở mà không cần phải lớn lên. Tôi không muốn thấy những đứa con gái của tôi lớn lên giống như những người phụ nữ tranh đấu trong phong trào nữ quyền. Khi họ muốn có con thì đã bước vào tuổi 50. Tôi không muốn vợ tôi cảm thấy không được bình đẳng với tôi. Nếu nàng kiếm được ít tiền hơn tôi cũng không muốn vợ tôi cảm thấy không bình đẳng với những người đàn bà có sự nghiệp mà tôi gặp gỡ trong công việc của tôi. Tôi hiểu rằng phong trào tự do luyến ái đã giải thoát đàn ông khỏi gia đình của họ. Tôi yêu gia đình tôi hơn là muốn sống lại thời độc thân. Tôi hiểu được những mất mát khủng khiếp mà chủ nghĩa tự do luyến ái đã gây ra cho những người đàn ông và đàn bà mà tôi quen biết. Họ đang cố gắng sống theo chủ trương bình đẳng của họ. Họ đang vặn bẻ cuộc sống và thân xác họ trong trào lưu độc tính. Chắc chắn không ai trong chúng ta mong mỏi cho con cái chúng ta được trưởng thành và sống như thế. Nhưng có nhiều người cha không ý thức được vai trò và chỗ đứng trọng tâm của họ trong sự phát triển giới tính của con cái họ. Trong việc phát triển giới tính của con cái, ảnh hưởng của người cha rất quan trọng. Không những để nuôi dưỡng ý niệm về nam tính nơi con trai, mà còn cả gia tăng ý thức về nữ tính nơi con gái. Người mẹ giúp cho con gái trưởng thành với nữ tính của chúng, nhưng không có nhiều ảnh hưởng đối với sự trưởng thành về nam tính nơi con trai. Hơn bao giờ hết, người cha có vai trò vô cùng quan trọng trong việc huấn luyện cho con cái được trưởng thành trong giới tính của chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 14, câu 13 đến 21. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần người và thưa: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi. Xin Thầy cho đám đông dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: Đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho đám đông dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi sau khi bẻ bánh ra, người trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những miếng còn thừa, được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa Calcutta thuật lại một câu chuyện như sau. Một hôm, có một đôi vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo. Ở Calcutta, mỗi ngày dòng nữ tử bác ái truyền giáo chúng tôi phải cung cấp lương thực cho 9.000 người. Bởi đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền nọ tặng vào mục tiêu trên. Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế? Họ trả lời: Chúng con vừa cưới nhau được 2 ngày. Chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức linh đình để dùng tiền đó giúp những người kém may mắn hơn chúng con. Mẹ Teresa hỏi tiếp: Ở Ấn Độ, không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ và họ hàng? Họ thưa: Chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng đóng góp vào. Quý vị và các bạn thân mến, món quà cưới của đôi bạn trẻ trong câu chuyện trên quả là cao đẹp. Nó cao đẹp bởi vì nó được làm nên bởi những hy sinh quá lớn. Cao đẹp bởi vì nó kết tinh bằng một tình yêu trao ban. Họ không chỉ hy sinh tiền bạc mà còn hy sinh cả vinh dự và niềm vui. Họ không chỉ trao ban của cải mà còn trao ban cả tấm lòng. Bởi vì họ đã học được nơi Chúa Giêsu trong tin mừng: Người thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương. Chính vì chạnh lòng thương mà Chúa Giêsu đã chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền. Chính vì chạnh lòng thương mà người đã không để cho đám đông tự mua lấy thức ăn. Chính vì chạnh lòng thương mà người đã bảo các môn đệ, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Và cuối cùng, lòng thương xót bao la của người mục tử tốt lành đã thực hiện một phép lạ ngoạn mục nhất. Đó là chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã cho 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em, được ăn no nê mà còn dư dả. Hôm nay, người cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé và âm thầm của mình cho anh chị em. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút chạnh lòng thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ lẫy lừng của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo sẽ không chết đói vì thiếu lương thực cho bằng vì thiếu những con người biết chạnh lòng thương. Người ta cần có lương thực để sống, nhưng cũng rất cần có tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương. Những người giàu có mà không biết chia sẻ cũng là những người đang chết đi cái nhân tính của mình. Nếu Chúa Giêsu đã bảo, chính các con hãy cho họ ăn, thì đó không phải là lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Thật ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban thì con người mới vui sống và tìm lại được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Triết gia Platon quả quyết, con người chỉ tìm được hạnh phúc khi làm cho người khác được hạnh phúc. Thánh Phaolô cũng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là lãnh nhận. Tình yêu trao ban mà Chúa Giêsu mời gọi những tín hữu Kitô hãy thực hiện, thì chính người đã làm gương trước. Vào bữa tiệc ngày thứ năm tuần thánh, người chính là tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho các môn đệ. Tin mừng thuật lại, sáu lần quá bánh ra nhiều, cũng là để nói lên hình bóng của bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu, tấm bánh được bẻ ra, được trao ban cho một thế giới mới. Và môn đệ đã trao cho đám đông. Khi nhận lấy bánh hàng sống, chúng ta không thể giữ lấy cho riêng mình, nhưng là sẵn sàng chia sẻ, trao ban cho những người xung quanh. Ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quý nhất. Trao ban đích thực là trao ban chính bản thân. Con người chỉ trở nên giàu có khi trao ban chính bản thân mà thôi. Mẹ Teresa Calcutta đã không mang đến Ấn Độ một đồng xu dính túi, không cho những người nghèo tiền rừng bạc bể, không mang đến đó tiền của dư thừa. Mẹ trao ban chính mình, nhưng chắc chắn khi qua đời, ít có ai giàu có hơn mẹ. Lạy Chúa, chính Chúa là tấm bánh nuôi dưỡng hồn xác chúng con, xin cho chúng con cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra. Xin cho chúng con cũng được trở nên tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho những ai đang đói khát cơm bánh, thiếu thốn tình yêu thương, để chúng con được nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
Con nguyện thành tâm
rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong những ngày này xin được gửi đến quý vị các bạn chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Các bạn trẻ đã kể những chứng từ này trong buổi tranh thức tối thứ bảy vừa qua 19 tháng 7 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi chứng từ thứ nhất, nói về ơn khôn ngoan. Một bạn trẻ đến từ Tiệp Khắc đã chia sẻ như sau. Tôi tên là Maria. Tôi đến từ Cộng hòa Tiệp Khắc, một quốc gia nhỏ bé xinh đẹp ở trung tâm Âu Châu. Tôi sống tại một giáo phận, nơi có ngôi vương cung thánh đường lộng lẫy kính Chúa Thánh Thần. Nếu bạn dùng trí khôn ngoan của loài người để nhìn vào đất nước tôi. Bạn sẽ nghĩ là Chúa Thánh Thần không hiện diện ở đó, vì đó là một nơi bị xem là một trong những quốc gia vô thần nhất trên thế giới. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, nếu bạn nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa. Đã có những lúc tôi nghĩ là Thiên Chúa vắng bóng trong đời tôi. Tôi đã nghĩ là chỉ vì tôi không được toại nguyện một điều gì đó, một kinh nghiệm, một mối tình, một cơ hội, thì tôi đã bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Tôi đã tưởng là chính tôi đang lèo lái cuộc đời tôi, và chỉ có tôi mới biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Chính trong những giây phút thất vọng, khi mọi sự không diễn ra như tôi tưởng, thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy Ngài đang hiện diện và dạy tôi nhìn đời với đôi mắt của Ngài. Những gì mà tôi tưởng là thất bại, cuối cùng đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn cả sự kỳ vọng của tôi. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa khỏi giới hạn của chúng ta, khỏi tầm tưởng tượng của chúng ta. Những gì có vẻ như là rủi ro bất hạnh trong mắt chúng ta, thì lại có thể là một hồng ân trong mắt Ngài. Những gì có vẻ như bị phế thải, lại có thể chiếu sáng rực rỡ với sự hiện diện của Ngài. Những gì có vẻ nhỏ bé trong mắt chúng ta, lại có thể rất lớn lao trong mắt Ngài. Điều quan trọng là chúng ta biết xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng và đôi mắt của Ngài, để nhận thức mọi việc. Chứng từ thứ hai của một bạn trẻ đến từ Bangkok, Thái Lan, về ơn hiểu biết. Tôi tên là Vasin. Tôi đến từ Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Vài năm về trước, Thái Lan rơi vào một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhiều người Thái đã lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong đó có gia đình tôi. Tôi đã không hiểu tại sao Thiên Chúa muốn trừng phạt gia đình tôi như vậy. Tôi không hiểu làm sao tôi có thể tin cậy vào một Thiên Chúa tự xưng mình là Thiên Chúa của tình yêu, mà lại để cho chúng tôi khốn khổ như vậy. Tôi rất thất vọng với Thiên Chúa, và tôi đã phàn nàn với Ngài. Khi tôi được chọn để đại diện cho Thái Lan tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000, thì hình như Chúa đã nghe thấu lời phàn nàn của tôi. Vào lúc khởi đầu của chuyến hành hương, tôi không hiểu tại sao biết bao nhiêu người lại vui mừng đến như vậy khi được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Tôi bắt đầu hỏi Chúa là, lạy Chúa, có phải Chúa sai người này mang tình thương của Chúa đến cho những người khốn khổ hay không? Mặc dù có những nghi vấn rất trần tục như vậy, tôi cũng hiểu là Chúa Kitô hiện diện cách sâu sắc nơi Đức Thánh Cha. Trong đêm canh thức hôm đó, tôi lắng nghe các huấn từ của Đức Thánh Cha một lần nữa. Tôi có cảm giác Đức Thánh Cha đang nói riêng với một mình tôi mà thôi. Đừng sợ, hãy luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Cho đến khi nghi thức phụng vụ đêm canh thức kết thúc, thì Thánh Thần Chúa đã đổ tràn đầy trong tôi một sự thấu hiểu về ý nghĩa của những điều Đức Thánh Cha đã giảng dạy. Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ cho tôi vì đã trót không tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Sau kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000, tôi trở thành một Vasin mới. Kể từ đó, tôi không bao giờ mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi luôn luôn tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa, cho dù bất cứ những đau khổ hay buồn phiền gì có thể xảy đến với tôi. Tôi đã dành mấy năm vừa qua để chuyên lo việc truyền bá một sự thông hiểu sâu sắc hơn về chân lý của Kinh Thánh và Hội Thánh trên đất nước tôi. Tôi phiên dịch và xuất bản các tài liệu và tin tức của giáo hội sang tiếng Thái, và luôn luôn tìm cách bảo vệ và bênh vực giáo hội trước những điều vu cáo. Tôi ngợi khen Chúa vì đã đem tôi trở về lại với giáo hội. Tôi tri ân Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi ơn hiểu biết. Không có sự hiểu biết thì tối hậu là không sự gì có động lực hay ý nghĩa gì cả. Và tiếp sau đây, chứng từ thứ ba của một bạn sinh sống tại Sydney, Tôi tên là Danny. Tôi sống ngay tại thành phố Sydney xinh đẹp này. Tôi hy vọng là tất cả các bạn đều đang tận hưởng những khoảng thời gian thật vui vẻ tại thành phố quê hương tôi. Vì là một người khiếm thính, tôi cảm nhận thế giới xung quanh hơi khác với những bạn bè trẻ tuổi đồng trang lứa. Nhiều người nghĩ rằng bị điếc là bị tách ly khỏi cuộc sống, là một điều đáng để người ta thương hại. Nhiều người nghĩ rằng một người điếc thì không có khả năng thấu hiểu thế giới và những nét đẹp của cuộc sống một cách trọn vẹn, hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi đã trải qua bệnh điếc và tôi cho rằng đó là một hồng ân. Một trong thật nhiều những hồng ân mà tôi nhận được từ tay Thiên Chúa nhân từ. Bệnh điếc đã khiến tôi nhận biết một chân lý, là Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta bằng tình yêu bao la. Ngài đẹp ý với những sự khác biệt giữa những người con cái Ngài, và Ngài gọi mỗi người chúng ta đi theo một hành trình khác nhau. Qua bệnh điếc, Thiên Chúa đã cho tôi thấu hiểu thế nào là lòng kiên nhẫn và sự ân cần lưu tâm đến những người không được xem là quan trọng trong mắt người đời. Tôi đã nhận được lòng kiên nhẫn và sự yêu thương quan tâm của Chúa Kitô, và tôi phấn đấu không ngừng để đem sự kiên nhẫn và yêu thương của Ngài đến với mọi người. Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta chỉ những gì mà Ngài biết chúng ta có thể chu toàn. Đừng bao giờ từ chối những hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho bạn, và hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ban Thánh Linh Ngài để nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp những chứng từ khác của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Lặn duy hồn.
Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương dặn dìu chừa che con qua từng phút giây.
Trong dân gian dùng cận đông còn truyền tụng câu chuyện vui sau đây về ông Abraham. Họ kể rằng ông Abraham tốt bụng đến đổi, ông luôn luôn dời bữa ăn sáng lại để chờ cho đến khi nào có một người đói đến để chia sẻ bữa ăn với ông thì ông mới dùng bữa sáng. Nhưng một ngày kia có một cụ già đi ngang qua và được ông Abraham mời vào chia sẻ bữa ăn sáng. Nhưng vào lúc trước khi bắt đầu dùng bữa và khi nghe cụ già đọc thì thầm lời kinh của người ngoài đạo Chúa, thì ông Abraham vội vàng ngưng bữa ăn lại và mời cụ già đi nơi khác. Cụ già đi chưa khuất thì Abraham nghe tiếng Chúa trách: "Abraham, Abraham, ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già này trong vòng 80 năm qua, mặc dù ông không phải là kẻ tin thờ ta. Phần con không đủ kiên nhẫn và nhân từ để chia sẻ chỉ một bữa ăn với cụ hay sao?" Quý vị và các bạn thân mến, những việc làm tốt và quan trọng hơn chính thái độ sống của chúng ta đối với anh chị em xung quanh là thước đích thật nhất để đo lường mức độ đức tin nơi mỗi người môn đệ của Chúa. Thiên Chúa không kỳ thị màu da, chủng tộc, niềm tin, tôn giáo. Ngài không hẹp hòi giới hạn tiêu chuẩn để ban ơn cho con người. Chỉ có một giới hạn duy nhất là giới hạn mà tự do của con người đặt ra để ngăn cản Ngài thi ân, chứ không phải là Ngài không muốn. Thiên Chúa không thể cứu rỗi chúng ta nếu ta không muốn. Lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa là mẫu gương cho mọi người môn đệ của Ngài noi theo. Chính trong phúc âm, Chúa Giêsu Kitô đã nhắc cho các môn đệ hãy noi gương hành sự của Thiên Chúa Cha trên trời, đứng làm cho mưa xuống trên mọi người, cho người lành cũng như cho kẻ xấu. Ngài không loại bỏ kẻ xấu, nhưng không phải vì thế mà Ngài đồng lõa với tật xấu của con người. Ngài muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn, khuyến khích họ ăn năn để được ơn cứu thoát. Đối với các môn đệ thì Ngài căn dặn đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Hãy để việc xét đoán tốt xấu lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta, hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau. Ta đã nuôi sống cụ già này trong vòng 80 năm qua, mặc dù cụ không phải là kẻ tin thờ ta. Thế mà con không thể chấp nhận chia sẻ chỉ một bữa ăn mà thôi với cụ hay sao? Câu hỏi này đáng chúng ta suy nghĩ và kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Lạy Chúa, lời Chúa luôn thôi thúc chúng con canh tân mãi thái độ sống, canh tân mãi tình yêu và sự phục vụ của con đối với Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Chúng con không thể nào yêu mến Chúa đích thực nếu không yêu thương anh chị em, tất cả anh chị em xung quanh như chính Chúa đã yêu thương họ. Lạy Chúa, xin giúp con noi theo mẫu gương Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Rồi bóng mình trong tình yêu thầm gian, còn cảm niềm tình của Chúa mến thương. Chiều xưa anh chúc vì con từ hiền trên khu anh bên luôn
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.